Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 41. Kiều Phi, việc học tập vất vả, bận rộn, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Sự trưởng thành thầm lặng diễn ra, người và động vật cũng vậy. Chú chó lớn lên trông thấy, đám lông phía trên đầu đã che kín mắt, tôi tết thành một bím nhỏ cho nó, trông thật ngộ nghĩnh. Vì học tập với cường độ cao nên thành tích của tôi và các bạn học đều có những tiến bộ nhất định. Hiện giờ nghe lại kết quả dịch mỗi lần luyện tập cũng không đến mức không dám nhìn như lúc trước. Cô Vương nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng không phải nghe những câu nói buồn miệng của bạn nữa. Tôi đáp lại, cô Vương à, cái từ nội cá xá kia không phải là em cố ý nói đâu mà, đó là do nhất thời lo lắng nên mới nói, đó là tiếng địa phương vùng Đông Bắc quê em. Môn học của cô Vương kết thúc trước lễ Noel, tôi được 15 điểm cũng có thể coi là tốt lắm rồi. Phần lớn các bạn trong lớp đều hài lòng với thành tích của mình. Chúng tôi cùng nhau mời cô Vương tới ăn cơm tại một quán nổi tiếng trong thành phố. Từ Noel tới Tết, các trường học ở Pháp cho nghỉ 2 tuần. Các bạn học nước ngoài và Hồng Kông đều đã về nước ăn Tết. Bạn học Đài Loan tới nhà bạn trai ở thành phố Apine, Texas. Ký túc xá vắng tanh, tôi gọi điện cho Tiểu Đơn và Ba Ba, sau đó đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn dự trữ trong 2 tuần, chuẩn bị đón Tết một mình. Lúc này, Montpellier rất lạnh, lá cây rụng đầy trên đất, những cơn gió ẩm ướt lạnh lẽo không ngừng thổi tới. Tôi cảm thấy rất lạnh, có lẽ là do đón Tết một mình. Lúc tôi xách túi lớn túi nhỏ về ký túc xá, tôi đã thề với bản thân, năm sau đón Tết nhất định sẽ phải đông vui. Tuyết bỗng rơi, những bông tuyết nhỏ trên đầu, trên mặt mọi người. Bỗng có người thắc mắc, em đã làm gì vậy? Chứ bọn anh từ trước tới giờ chưa bao giờ có tuyết. Em nói đi, em đã làm gì để tuyết rơi ở đây vậy? Tôi nhìn về phía trước, ngạc nhiên tới sững sờ. Tôi nói với người đó, chính phủ nước Cộng Hòa nuôi dưỡng các anh, sao lại giống nuôi học sinh tiểu học vậy? Sao nghỉ dài ngày thế? Juju Ferrandi nhanh chóng xách túi cho tôi rồi thanh minh. Anh phải hộ tống một đồng nghiệp bị thương về nhà, nên được nghỉ phép một ngày, ngày mai lại phải trở về Paris. Tôi gật đầu rồi nhìn anh nói, Giáng sinh vui vẻ. Anh thật sự rất khỏe, chỉ xách đồ bằng một tay, còn tay kia ôm tôi. Giáng sinh vui vẻ. Tôi thu dọn một chút, rồi cùng Du Du về nhà anh ăn Tết. Tôi đã gặp bạn trai người đào cross của Aude, còn được gặp bố mẹ của Du Du nữa. Nhà Ferrandi theo đạo Thiên Chúa. Trước khi ăn bữa cơm tất niên, tôi cũng cầu nguyện cùng họ. Những điều tôi nguyện cầu thực ra là tâm nguyện của tôi. Tôi hy vọng những người mình yêu quý được bình an, bố mẹ, cô hàng xóm, gia đình nhà Ferrandi, Tiểu Đơn và Ba Ba, bạn thân của tôi, chú chó con của tôi hy vọng nó lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn. Và cả Trình Gia Dương, tôi mong anh luôn vui vẻ. Trình Gia Dương, người nước ngoài bắt đầu nghỉ lễ, thời gian này tôi trở nên nhàn rỗi. Vào ngày Noel, tôi và Tiểu Hoa tới thăm con của Minh Phương. Tôi bế con bé, chăm chú ngắm nhìn nó, khuôn mặt nhỏ xinh, làn da mịn màng mềm mại như nước. Mái tóc với những lọn xoăn xoăn, cơ thể trẻ con rất mềm. Tôi đưa nó trên tay, con bé liền toét miệng cười với hàng lợi trống trơn. Minh Phương mang hoa quả ra, nhìn thấy thế liền nói, con bé cười với cậu, Gia Dương à, năm nay chắc chắn cậu sẽ rất may mắn đấy. Chu Nam liền tham gia, Gia Dương thì còn cần vận may gì nữa chứ. Minh Phương nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Hoa, không phải trong sự nghiệp mà là trong cuộc sống cơ. Bỗng dưng con bé khóc, chẳng hiểu có phải do nằm không thoải mái không, tôi liền bế bé lên, vỗ vỗ vào lưng. Mọi người thấy chưa, tư thế này rất chuẩn, thôi đừng làm cậu nữa, hãy làm vú em cho con của anh chị đi. Chu Nam đệm thêm, làm thế thì được bao nhiêu tiền công chứ? Tôi không thể nhịn thêm được nữa liền bật cười. Tiểu Hoa nói, gần đây hai anh chị có xem chương trình của em không? Đúng rồi, quên mất không chúc mừng em. Phong cách hiện tại khiến em đẹp và thoải mái hơn trước kia đấy. Chu Nam nhận xét, cảm ơn anh, trong kế hoạch năm sau của đài, chuyên mục của em được nâng cấp đấy. Ôi không biết còn phải bận tới mức nào nữa. Tôi và con bé nhìn nhau, đôi mắt nó màu nâu nhìn trong sáng, không hiểu lớn lên có thể giữ được màu mắt đẹp như vậy không, rất giống một người. Tôi cùng Tiểu Hoa xong ca bài, hiểu rõ lòng tôi, không biết là có phải nề mặt không mà mọi người đều vỗ tay khen hay. Tôi ra ngoài hít thở không khí, ngoài hành lang tình cờ gặp lại một người là Lưu Công Tử. Tôi không muốn nói chuyện, nhưng lại bị con người nồng nặc mùi rượu này ngăn lại. Như thế là sao Trình Gia Dương? Từ nhỏ chúng ta đã chơi cùng nhau, sao lại không hỏi nhau một câu chứ? Tôi nhìn Lưu Công Tử, từ trước tới giờ tôi luôn luôn không thèm quan tâm tới anh ta. Tao có chuyện muốn hỏi mày đây, mày ghê thật đấy, mày sắp xếp cho cô ấy sang Pháp rồi hả? Anh ta không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến đầu tôi bốc hỏa, tôi không kiềm chế được liền đấm vào mặt anh ta. Anh ta không phòng bị gì, chỉ nghe dầm một tiếng đã thấy ngồi bệt trên sàn. Tôi còn định bồi thêm vài cú nữa, nhưng nhìn bộ dạng say mềm của anh ta lại thôi. Dường như không phục, anh ta chùi chùi mép rồi lại lè nhè. Chuyện của cô ấy đó, tao biết, bị người ta hãm hại đúng không? Mày có biết phải trách ai không? Tao cho mày biết, chính là mày đấy. Nếu không phải mày nổi tiếng như vậy, ai có thể nhầm vào cô ấy chứ? Tôi nới lỏng cà vạt rồi đi ra ngoài. Đi được mấy bước, tôi phát hiện Tiểu Hoa đang đứng ở hành lang nhìn tôi. Buổi tối chúng tôi về nhà Tiểu Hoa, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Tôi có cảm giác cô đã nghe được hết những gì Lưu Công Tử nói. Tôi chờ cô hỏi, tôi sẽ kể hết cho cô mọi chuyện. Tôi không hề có ý định nói dối hay giấu giếm điều gì. Có điều Văn Tiểu Hoa không hỏi và cũng chẳng nói gì. Lúc chúng tôi đã vào phòng, cô liền quay lại hôn tôi. Đêm hôm đó cô rất nồng nhiệt, sau đó như thường lệ, cô ấy đi tắm, còn tôi ngồi một mình hút thuốc. Lúc cô đi ra thì tôi đang mặc quần áo. Cô nhìn tôi hỏi, tại sao anh không ở lại? Bây giờ anh phải về nhà, mai đi làm tiện hơn, tôi đáp. Cô ngồi trên giường, xoay lưng về phía tôi, lấy khăn lau tóc, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Lúc sắp rời đi, tôi nói, anh về đây. Cô vẫn lặng im, tôi đặt tay lên vai cô. Tiểu Hoa, cô quay lại, nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi sững người. Cô nghẹn ngào, Gia Dương à, anh coi em là ai vậy? Tôi rất sợ Văn Tiểu Hoa như thế này, tôi rất sợ cô khóc thầm. Trái tim tôi bị nước mắt của cô làm cho mềm yếu. Tôi liền ngồi thụp xuống, ôm cô vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào vai cô, giống như hôm nay tôi đã vỗ về con gái của Minh Phương. Tôi chậm rãi an ủi, đừng khóc mà Tiểu Hoa. Anh coi em là ai ư? Em là người yêu của anh mà. Trái ngược với suy đoán của tôi, cô lại khóc thành tiếng. Tôi tiếp tục vỗ về cô bằng những lời dịu dàng. Tôi nghĩ thầm, đúng rồi, trong phim ảnh, tiểu thuyết, phụ nữ luôn như vậy. Quả nhiên nước mắt cũng có tác dụng thật đấy, ít nhất là đối với tôi. Đêm hôm đó tôi đã không rời đi. Sau đó Tiểu Hoa nhanh chóng chuẩn bị quần áo ngủ và đồ dùng sinh hoạt cho tôi. Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau từ đó. Chương 42. Kiều Phi. Lúc tôi tiễn Du Du ra ga, anh nói với tôi, đằng nào cũng được nghỉ, hay là em cùng anh lên Paris chơi đi. Em phải làm bài tập, hơn nữa còn phải tìm chỗ để thực tập, làm sao có thời gian đi chơi chứ. Mà lúc này đi Paris làm gì? Paris đang rất lạnh mà. Tôi đáp lại, cũng phải, để trời ấm lên một chút nữa, tới mùa xuân đi, chúng ta cùng tới Disneyland. Tôi sửa lại quân hàm cho anh, rồi trả lời, được thôi, em mà tới Paris thì sẽ gọi điện cho anh. Em có dám không vậy? Tôi cười trừ, anh hôn lên trán tôi, dặn, em nhớ phải chăm sóc cho con chu đáo đấy, yên tâm đi. Nhớ phải bổ sung vitamin nữa đấy. Còn nói thêm nữa, anh sẽ trở thành bà già Ả Rập đấy. Với sự giúp đỡ của Audi, sau lễ Noel, tôi đã có được cơ hội thực tập cho chính phủ của thành phố Montpellier, được làm cùng cô ấy, hỗ trợ giải quyết những việc liên quan tới Montpellier và thành phố kết nghĩa Thành Đô. Vào tháng 2, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi sử dụng rất nhiều hình thức như triển lãm các sản phẩm nghệ thuật, các show diễn, còn tổ chức những buổi họp mặt giữa các doanh nghiệp để giới thiệu về người dân thành phố Montpellier, về văn hóa, xã hội cũng như kinh tế của Thành Đô. Để làm hết những công việc này, tôi phải chuẩn bị một lượng lớn công việc, nào là dịch, sắp xếp theo thứ tự, bố trí hiện trường, thật sự rất bận rộn, cứ la hét cả ngày, thỉnh thoảng còn phải làm tới tận khuya. Khi bận rộn, ta chợt thấy thời gian trôi đi thật nhanh, mùa đông đã kết thúc, mùa xuân khẽ tới, những mầm xanh bắt đầu nhúi lên. Tôi nhận được điện thoại của Du Du, anh hỏi tôi về chuyện học hành, công việc, còn hỏi về con chó của chúng tôi nữa. Mỗi lần anh gọi tới tôi đều rất vui, bởi nó mách bảo tôi rằng hóa ra mình vẫn còn được một người nhớ nhung. Anh nhắc tôi không nên làm vất vả quá, tôi liền đáp lại không vất vả cũng không được, bởi tôi là học sinh được học bổng của chính phủ, tới lúc về còn phải phục vụ cho Tổ quốc nữa. Từ trước tới giờ, cả hai chúng tôi đều không thảo luận sâu về vấn đề này, lời của tôi khiến anh cảm thấy bất ngờ. Anh cứ nghĩ em sẽ ở đây rất lâu kia, sẽ ở đây luôn cơ. Tôi nghĩ một lát rồi nói, học xong em phải về nước. Thế còn anh, Du Du, đơn xin đi châu Phi thì giữ hòa bình của anh đã được duyệt chưa? Vẫn chưa biết kết quả. À, không biết Trung Quốc có cần gìn giữ hòa bình không? Vớ vẩn thật, có mà bên em điều quân sang gìn giữ hòa bình bên anh mới phải chứ. Anh cười hì hì. Đúng lúc này, tôi nhớ ra rằng mình lớn tuổi hơn anh. Tôi có cảm giác anh giống như một đứa trẻ. Tôi chậm rãi nói với Du Du, anh biết mà, Du Du, sau này chúng ta đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Anh liền cúp máy, rất lâu sau anh không gọi cho tôi. Thời gian lâu tới mức tôi cảm thấy lo lắng, phải gọi điện hỏi Ao Đê. Cô ấy thản nhiên nói, đùa đấy à, từ trước tới giờ nó chưa từng gọi điện về nhà. Điều này càng khiến tôi cảm thấy bất an, mặc dù có số điện thoại của anh, nhưng tôi vẫn không gọi. Tình trạng đó kéo dài tới hơn nửa tháng nữa, một buổi tối anh lại gọi điện cho tôi. Thực ra tôi cảm thấy yên tâm nên rất vui, có điều tôi cố tình dừng dưng. Vâng, sắp ngủ rồi, đúng rồi, đã cho ăn rồi, anh yên tâm đi. Mà anh có chuyện gì nữa không? Giọng anh bỗng háo hức kỳ lạ, em đoán xem, anh đã đăng ký một khóa học tiếng Hán trong quân đội đấy, anh sắp được học tiếng Hán rồi. Anh điên à? Tại sao? Anh có đi Trung Quốc đâu, khi nào giải ngũ sẽ đi. Tôi liền bật dậy trên giường. Sao anh luôn nghĩ mọi việc một cách đơn giản như vậy nhỉ? Có chuyện gì khó đâu, anh hỏi ngược lại tôi. Không nói với em nữa, chúc ngủ ngon, Phi. Du Du rất vui vẻ cúp máy, còn tôi lại ngồi thừ ra. Công việc của tôi được cấp trên đánh giá cao. Ao Đê cho tôi biết, ngày 17 tháng 4, thị trưởng thành phố Thành Đô tới Pháp. Tới lúc đó, tôi sẽ được làm phiên dịch cho thị trưởng thành phố Montpellier. Đây là một vinh hạnh lớn lao. Vừa biết tin này, tôi đã thức trắng cả đêm, háo hức tới mức nửa đêm thức, đứng trước gương rồi tự nói với mình giống như con gái Nhật. Cố lên, Kiều Phi, phải cố gắng. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị cho cuộc hội đàm thì nhận được cú điện thoại khác, là Trình Gia Dương. Phi, anh chỉ nói đúng một từ nhưng tôi lại có cảm giác tim mình đang run lên. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được điện thoại của anh? Đã bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói của anh? Lúc này tôi chỉ còn biết nắm chặt lấy điện thoại. Em làm việc ở Montpellier rất tốt. Anh biết, anh đã xem bài dịch của em trong triển lãm văn hóa Trung Quốc, rất hay. Một mảnh ruộng sắp sửa khô cạn, bỗng dưng gặp được một vài cành khô rơi vào, lại cháy bùng lên. Một con chim đang bay trên đại dương mênh mông, bỗng tìm thấy một cành cây có thể đậu xuống nghỉ ngơi. Tôi có cảm giác cổ họng mình như thắt lại, hồi lâu mới nói được một tiếng cảm ơn. Anh sắp đi Pháp rồi, nhưng e rằng không có thời gian đi miền Nam được. Em dành thì tới một chút được không? Có thể chúng mình sẽ gặp nhau đấy. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, trên đời này còn có gì quan trọng hơn việc này nữa. Được thôi, không sao cả, em sẽ tới Paris. Anh ở đâu? Khi nào? Ngày 17 tháng 4 à? Được, nhất định em sẽ tới tìm anh. Tôi đặt điện thoại xuống, từ xa vọng lại tiếng chuông báo vào lớp. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế, tôi nhất định sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa, bởi anh đã đánh giá cao tôi mà. Ao Đê biết tôi sắp đi Paris thì rất không bằng lòng. Cậu điên thật rồi, cậu có biết đó là cơ hội gì không? Cậu được làm phiên dịch cho thị trường, cậu cho rằng đây là chuyện bán táo bên lề đường hay sao? Tôi đang thu dọn hành lý, cảm thấy vô cùng áy náy với bạn, thế nhưng tôi nhất định phải gặp Trình Gia Dương. Dường như có một sức mạnh không thể kháng cự được, cứ lôi kéo tôi, như thể trong cuộc đời này, số phận của tôi nhất định phải gắn liền với anh ấy. Ao Đê nói tiếp, cậu thử suy nghĩ lại một chút không được hay sao? Cậu biết đấy, các bạn học của cậu đều đang ở đây. Nếu như cậu không làm, họ cũng sẽ làm. Cậu cho rằng cơ hội thực tập tốt như vậy dễ dàng có được ư? Kiều Phi, mình luôn nghĩ cậu là người biết phân biệt giữa công và tư cơ đấy. Tôi đóng hành lý rồi đứng thẳng người đáp lại. Mình xin lỗi, Aude, mình phải đi. Thế cậu gặp ai vậy? Phi, cậu đi gặp ai? Aude ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt xoáy vào tôi. Aude, đây là chuyện riêng của mình. Cô ấy im lặng trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng. Thế còn Du Du thì sao? Cậu đối xử với nó thế nào vậy? Cậu coi em trai mình là gì chứ? Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Tôi ngồi trên giường rồi ôm Du Du lên. Lúc này tôi bỗng cảm thấy làm người thật khó. Tôi chẳng thể tự do hay mặc sức làm gì. Tôi tự cảm thấy trong mắt mọi người mình thật thảm hại. Một lúc sau, Aude nhảy từ bệ cửa sổ xuống, vỗ vai tôi. Cậu đi đi, việc phiên dịch mình sẽ liên lạc với bạn học của cậu. Có điều, Phi à, mình mong cậu hãy nói rõ mọi chuyện với Du Du. Nó chỉ được cái to xác mà thôi.